SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Đầu quan tâm đến ngành y từ khi còn học tiểu học. Michael Oh hiện đang là sinh viên năm thứ 5 ngành y khoa của Đại học James Cook ở tiểu bang Queensland. Bài nghiên cứu của Michael về hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn ở North Queensland cũng như những vấn đề về công bằng xã hội và nhân quyền gắn kết với y tế xuất phát từ cuộc hành trình tị nạn đến Úc của ba Michael. Ba của Michael từ Việt Nam đến Úc bằng thuyền vào năm 1982. Mối quan tâm của Michael về chăm sóc y tế cho người tị nạn khởi nguồn từ những trải nghiệm của chính ba mình khi bị bệnh trầm cảm lúc mới đến Úc. Tuy nhiên, do không hiểu đúng về tình trạng bệnh của mình cũng như những rào cản về mặt ngôn ngữ và văn hóa, ba của Michael đã không được chữa trị đúng cách. Mời quý vị hãy cùng Kim Anh cùng làm quen với Michael Oh trong chương trình tối nay. Hi Michael.
Xin chào Michael.
Bạn có thể cho biết là khi còn nhỏ thì Michael muốn sau này lớn lên làm gì không?
When I was very young, I think I was always interested in that service to society.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước sau này trở thành cảnh sát hay nhân viên cứu hỏa, giống như nhiều đứa trẻ khác. Cho đến khi học tiểu học, tôi bắt đầu chú ý đến ngành y, và đến trung học, tôi suy nghĩ rất rõ ràng về sự lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi muốn theo ngành y. Khi học trung học ở Sydney, thầy cô giáo ở đó đã giúp tôi hình thành những mối quan tâm về các vấn đề nhân quyền và công bằng xã hội trên thế giới. Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn và nhận thức rõ ràng hơn về những vấn đề công bằng trong xã hội. Tôi hiểu rằng có mối liên quan giữa những vấn đề xã hội và y tế.
Particularly to attain, you know, the highest levels of, you know, of to be able to fully have your human rights and social justice.
You just mentioned that.
Như Michael vừa mới nói, thì bạn nhận thấy có mối liên hệ giữa những vấn đề xã hội và y tế. Và đó cũng là một trong những lý do khiến cho Michael muốn làm việc trong ngành y. Vậy thì hiện giờ Michael tập trung vào vấn đề gì trong ngành học của mình?
So currently I'm in my fifth year of study in medicine in Cairns. And we're going through our...
Hiện giờ tôi đang học năm thứ 5 ngành y khoa của trường Đại học James Cook ở Cairns. Tôi tập trung vào lĩnh vực sức khỏe tâm thần và chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ vị thành niên. Hiện tôi đang làm nghiên cứu về sức khỏe của người tị nạn. Đây là lĩnh vực mà tôi quan tâm vì tôi thích nghiên cứu về y tế công cộng và cũng có liên quan đến mong muốn ban đầu của tôi khi muốn theo đuổi ngành y, liên hệ đến những vấn đề công bằng xã hội trong y khoa. Điều này được thể hiện qua việc các dịch vụ ngành y hỗ trợ và giúp đỡ mọi người trong cộng đồng như thế nào. Theo như tôi hiểu thì còn nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống chăm sóc sức khỏe dành cho những người nghèo khó tại Úc.
You mentioned about your research. Michael có nói rằng công trình nghiên cứu của bạn tập trung vào người tị nạn. Thì tại sao Michael lại quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người tị nạn?
So the refugee health.
Various reasons, really. Inspired by my. My father was a refugee. Yeah. He came from Vietnam.
Tôi có lý do riêng của mình. Ba của tôi là người tị nạn đến Úc từ Việt Nam. Ba tôi đến Úc sau chiến tranh Việt Nam. Khi tôi nói chuyện với ông nội ở Việt Nam, ông có kể cho tôi nghe rằng sau khi đến Úc, ba tôi từng bị trầm cảm. Nhưng lúc đó, ba không hiểu rõ về tình trạng của mình và lúc đó cũng có rất nhiều suy nghĩ không đúng về loại bệnh này trong cộng đồng. Khi đó, thay vì chữa bệnh, ông sử dụng các loại thuốc đông y và các phương pháp chữa trị khác.
My dad was, really adamant that, you know, he didn't have depression. That
Đến bây giờ, khi tôi đã là một sinh viên ngành y, tôi nhận ra rằng ba tôi đã không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách đúng đắn. Bên cạnh đó, những rào cản về mặt ngôn ngữ và văn hóa đã khiến ba tôi không nhận được sự chữa trị và chăm sóc y tế tốt nhất. Và không chỉ có ba tôi gặp những vấn đề như vậy, mà những vấn đề này vốn tồn tại trong cộng đồng người tị nạn.
The cultural and linguistic barriers, and also the stigma, cultural stigma that was in place.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người tị nạn, lại là con lớn nhất trong gia đình. Tôi có nhiệm vụ truyền tải thông tin về y tế cho ba mẹ tôi, chẳng hạn như cần đi đâu khám bệnh hay hẹn với các bác sĩ khám bệnh. Từ những trải nghiệm của bản thân, cũng như mối quan tâm với các vấn đề công bằng xã hội, đã khiến tôi rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn và cộng đồng người tị nạn.
Particular area of research has been, you know, very has been very interesting and such a motivator for me to pursue this area.
So you just mentioned about the
nhắc đến những rào cản trong việc chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn, thì Michael có thể nói rõ hơn về những rào cản này được không?
Yeah, so a lot of the data right now about the experiences of refugees using healthcare system in Australia is mainly confined.
Có rất nhiều dữ liệu hiện nay nói về những rào cản đối với người tị nạn sử dụng hệ thống y tế tại Úc, chủ yếu ở Sydney và Melbourne. Trong đó có đề cập rất nhiều đến rào cản ngôn ngữ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của thông dịch viên hay nhờ cậy vào các thành viên trong gia đình để tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe hay nhờ người nhà chuyển dịch thông tin cho họ. Đề tài nghiên cứu của tôi tập trung vào các vấn đề chăm sóc sức khỏe đối với người tị nạn ở thôn quê, cụ thể là cộng đồng người tị nạn sống ở Townsville, phía bắc Queensland. Chúng tôi cũng tìm hiểu về những trải nghiệm của người tị nạn trong việc tiếp cận hệ thống y tế ở vùng thôn quê, bao gồm cả các chính sách, quyết sách y tế của chính phủ. Ngoài ra, còn những vấn đề tồn tại liên quan đến sự riêng tư, thông tin cá nhân, chẳng hạn như sử dụng dịch vụ thông dịch viên ở các vùng xa, trong lúc có rất ít thông dịch viên ở đây. Bên cạnh đó, cũng tồn tại vấn đề phân biệt chủng tộc, di chuyển và chi phí y tế.
Which are all things that are also prominent in metropolitan areas such as Sydney and Melbourne, but are particularly exacerbated in regional areas.
I'm not sure when khi còn nhỏ thì Michael có thường nói chuyện với ba mình hay không?
Yeah. And that's I asked my dad a lot about his childhood experiences and about.
Có chứ. Tôi hỏi ba tôi rất nhiều về những ký ức tuổi thơ, về chuyến hành trình đến Úc, về chiến tranh Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên về chuyện ba tôi đến Úc bằng thuyền và được chuyển đến trung tâm tạm giữ người tị nạn Villawood ở Sydney. Ba tôi kể rằng những người ở đó đối xử với ba tôi rất tốt, và tôi cũng rất ngạc nhiên khi so sánh quy trình xử lý người tị nạn đến Úc hiện nay so với ngày xưa.
But nowadays that's completely different, and it's a very surprising contrast. Yeah.
Do you talk to
Michael? Có nói chuyện với ba về cái công trình nghiên cứu của mình liên quan đến người tị nạn không?
Yeah, Dad knows about the research I'm doing, and he's very interested about what we.
Có chứ, ba tôi biết về bài nghiên cứu của tôi. Ba rất quan tâm những gì tôi đang làm, vì ba mẹ tôi là những người tị nạn và cũng đã từng trải qua những rào cản tương tự mà tôi đưa ra trong cộng đồng người tị nạn. Nghiên cứu của tôi còn tìm hiểu những thách thức mới đối với người tị nạn hiện nay, cũng như những điểm khác biệt mà người tị nạn ở những khu vực khác nhau gặp phải.
How does nguồn gốc là người tị nạn cũng như câu chuyện tị nạn của ba mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là sự lựa chọn nghề nghiệp của Michael như thế nào?
It's a big influence, no doubt, because you know having all those childhood experiences and also having the
câu chuyện tị nạn của ba mẹ đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp cũng như những mối quan tâm trong cuộc sống của tôi. Lớn lên trong một gia đình tị nạn với những trải nghiệm tuổi thơ giúp ba mẹ tiếp cận với hệ thống y tế đã tạo ra những tác động trong việc lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Tôi hy vọng rằng những thế hệ người tị nạn tiếp theo sẽ không còn phải trải qua những gì mà người tị nạn trước đây gặp phải, bởi những vấn đề đó vẫn tồn tại và cần được cải thiện.
We hope that, you know, by identifying them and recognizing them, that future generations don't need to go through what past generations have.
Do you think Michael có nghĩ rằng công trình nghiên cứu này giúp cho Michael hiểu sâu hơn về nguồn gốc của mình cũng như là cuộc hành trình của ba Michael đã trải qua hay không?
Oh yes, absolutely.
Yeah.
Because the influence of culture on health.
Đúng vậy. Bởi vì những ảnh hưởng về mặt văn hóa đến vấn đề chăm sóc sức khỏe là rất lớn. Nó cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về những tâm tư, tình cảm của ba mẹ mình, cũng như cộng đồng người tị nạn, vì tôi lớn lên trong một môi trường có nhiều người tị nạn xung quanh. Bạn bè của tôi, cũng như gia đình bạn bè tôi, đều có nguồn gốc tị nạn đến từ Việt Nam. Và bây giờ, tôi tìm hiểu về những vấn đề như vậy ở cộng đồng người tị nạn ở Cairns cũng có nhiều điều tương tự như thế hệ những người tị nạn trước đây đến từ Việt Nam. Những người tị nạn này đến từ Sudan, Somalia, Congo. Tôi rất xúc động khi có dịp tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề tồn tại trong cộng đồng người tị nạn, cũng tương tự như những gì ba mẹ tôi đã trải qua. Tôi cảm thấy mối liên hệ giữa mình với những câu chuyện này.
In some way, walked in the shoes that they have walked to some degree.
Yeah. So, khi nào thì Michael tốt nghiệp đại học?
My second last year, so it's six.
Tôi đang học năm thứ năm đại học. Chương trình cử nhân của tôi kéo dài 6 năm. Vì vậy, tôi sẽ tốt nghiệp ngành y khoa vào cuối năm tới.
Six-year program, so I graduate at the end of next year.
Oh, the end of. Michael đã có kế hoạch gì chưa sau khi tốt nghiệp đại học? Yeah.
So I'm very interested in public health, and but
tôi muốn làm việc trong ngành y tế công cộng, nhưng với tôi thì lĩnh vực y khoa nào cũng thú vị hết, từ sức khỏe tâm thần cho đến chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Tôi vẫn chưa chọn cụ thể lĩnh vực nào, tôi chỉ muốn mình có thể áp dụng tất cả những gì mình đã được học.
General practice has been interesting, so I really can't rule out on anything so far. Yeah.
Thank you so much. Cảm ơn Michael rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.